thì không chịu giác bớt, cắt cái cơn thô lạc đà mà đánh nó đi lên núi nó không sao chịu được, cho nó chết đi đó. Điều này làm cho họ cảm thấy khó khăn vô cùng. Cả ba cha con chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau than thở, không biết thu xếp thế nào cho ổn. Cuối cùng người cha mới bảo rằng: này hai con à, trước tiên chúng ta hãy mở hàng hóa trên thân con lạc đà xuống đi, vì nó chết rồi đó. Hai người con làm theo lời cha, vừa mở xong người cha lại bảo: con lạc đà này đã chết rồi, da của nó vẫn có ích lợi lắm, bán được nhiều tiền lắm đó. Nói vậy. Họ lại bận rộn lột da con lạc đà ra. Người cha mới nghĩ là hàng quá nhiều thế này mà không có chở ra chợ bán á, thì chắc phải lỗi vốn rồi con à. Nay ta phải, nay cha phải trở về nhà để kiếm một con lạc đà khác đến đây chở hàng quá đi. Vì thế ông lại dặn các con: này các con à, nay cha phải trở về nhà để dắt một con lạc đà khác đến á. Các con hãy cố gắng giữ gìn hàng quá nha, nhất là đặc biệt phải giữ da con lạc đà, đừng để cho nó hư túi á. Nó hư túi rồi mất tiền bán được đó. Khi người cha đi rồi á, một thì bất ngờ ngày hôm sau mưa trút như nước. Hai người con thấy trời mưa nên nhớ lại cha dặn, đặc biệt phải quan tâm đến da con lạc đà nha. Hai người con phải nhớ hoài à. Cái nó liền á, lấy hết những cái sắp lụa là hàng quá á, lắm rồi đó, nó ra nó lấy ra, nó chải ra, nó gói cái da lạc đà đó. Mà trời mưa mà, phải không đó, mưa mưa dầm mà da lạc đà thì bị túi rửa thêm, tất cả hàng hóa cũng hư luôn, cuối cùng không còn một dọc gì hết. Lúc đó hai người con có lý trí lấy tấm da lạc đà trùm lên hàng hóa thì cũng như không, tại vì nó lấy gấm lụa rồi đó, nó gói da lạc đà. Rồi trời mưa quá thì da lạc đà ở trong cũng túi, mà hàng hóa thì bị tấm da lạc đà ra, cho nên chết hết, nó túi hết luôn đó. Nay tất cả hàng hóa đều bị lưu huệ, không phải là việc vô cùng đáng tiếc mà ngu muội sao? Nó hay khi mà hai đứa nó nghĩ là như vậy thì tiêu rồi. Thì Đức Phật mới nói về cái chuyện này, ngày che da lạc đà chuyện này nè. Thì ở trong câu chuyện này á, Đức Phật nói về những kẻ ngu si. Những kẻ ngu si á, không biết phân biệt giữa cái vật quý là vật tầm thường, phải không? Ngu quá chứ phải biết là bây giờ cái tấm lụa mà gắn này nó quý hơn da lạc đà mà, cho nên chỉ nghe lời cha nói da con lạc đà này quý thì nó biết là quý để đi gói lại thôi à, không biết là đồ quý hay đồ không quý. Người ngu si thường cho những thứ à, thường chọn những thứ không ra gì để lấy. Những người ngu á không có biết rồi, nó chọn những thứ không ra gì để lấy à. Bây giờ tôi dở cái bản này ra, ở đời có nhiều người ngu si gì để mình nói cái chuyện học. Đức Phật muốn nói gì cái này chứ không muốn nói gì cái chuyện này, nó về cái gì chứ không phải là nói gì da lạc đà. Che da con lạc đà mà lạc đà chết, phải không? Da thì nó chết rồi mới lọc da rồi mới che đó. Thì câu chuyện số 42 này á là che da lạc đà. Cái đại ý câu chuyện này á, cái gì nhìn bản nè. Đức Phật nói người ngu si, người si mê không có thể phân biệt giữa vật giá trị với vật tầm thường, và họ thường chọn những thứ không ra gì để cất giữ đó. Nói như vậy đó, cái câu chuyện đại ý vậy. Nhưng mà người ngu si là như thế nào, những vật nào mà giá trị gì những vật nào tầm thường, là ở trong cái việc tu hành của mình á, Đức Phật muốn ám chỉ á. Thì Đức Phật muốn dạy cái gì qua cái câu chuyện này, thì Đức Phật cũng dạy có năm điều mà Đức Phật muốn dạy mình. Đức Phật nói người tu hành á, phải biết mấu chốt của sự giải thoát ở chỗ nào để mà xem trọng, phải không? Hãy tốt cái lo buôn bán làm ăn vàng bạc cất đầy nhà, phải không? Mua vàng cây vàng đồi chết cất ở đâu đó, nhưng mà không có lo trao dồi trí huệ, tại của kia là nó mất được mà, còn cái trí huệ của mình á, phải không? Cái sự giác ngộ của mình đâu ăn cắp được đâu, phải cái trí huệ và cái sự giác ngộ không ăn cắp được hết á, mà nó cũng có mất. Bây giờ cái lộ qua xong chìm xuồng nó cũng có mất. Có hai cái ông kia, một ông á thì xách một vali vàng, một ông á thì là bác sĩ chứ không à. Hai ông đi qua đò, đi qua đò nửa đường, nửa giữa sông á, sóng nổi lên chìm đò. Hai ông lội vô bờ, khi lội vô bờ rồi thì ông nào còn ông nào hết, ông bác sĩ còn, tại cái trí huệ của ông còn. Còn cái ông mà xách vali vàng đâu với ông, thấy chưa? Bởi vì cái mà đáng quý là cái vô hình. Phải con người khôn á, ông ai lấy cái khôn của người ta được, phải không? Mà phải có của thì lấy được. Bởi vậy đó, mà thấy mình học cái giỏi nè, mình học, mình giác ngộ ra, mình khôn ngoan lên, không ai lấy được cái đó, không ai ăn cắp được hết á. Mà mình để đồ trong nhà nó lấy được, phải không? Cái gì cho mình phải biết chọn cái thứ nào. Bởi vì người ta nói anh đời người ta cũng khôn mà, ta cho con ăn học đó, bỏ biết bao nhiêu tiền ra, phải không? Cả trăm ngàn, hai ba trăm ngàn, cái triệu bạc để cho con ăn học lên bác sĩ, lên kỹ sư, lên này nọ, học cho giỏi lên thạc sĩ, tiến sĩ, rồi nghiên cứu, rồi nhà bác học luôn. Nhưng mà đổ biết bao nhiêu tiền, tại sao ta không để cả mấy triệu đồng ta xài mình đi cho con ăn học? Bởi vì ăn học nó nằm bên trong cái đầu này, đâu ai ăn cắp. Mà cắp nhà, cắp cửa lên nó cháy, nó động đất, nó đụng sập được á, nó hữu hình là hữu hoại mà. Cho nên cái trí thông minh nè, cái tâm giác ngộ nè, ai ăn cắp không? Không. Cho nên mình, bởi vì mình bây giờ mình mới lo tu là vậy đó. Đức Phật nói á, người tu phải biết cái mấu chốt của sự giải thoát ở đâu. Bởi mà tu để làm gì? Tu để giải thoát mà, phải không? Thì mình phải biết cái mấu chốt ở đâu, nó phải ở chỗ nào, để mình xem cái chỗ đó là quan trọng. Mà mình bắt đầu mình nắm chỗ đó để mà mình được. Đức Phật nói tu huệ là gốc, cho nên phải tu trước, còn tu phước là ngộ, phải tu sau. Tu có hai, tu phước là tu huệ. Nhưng mà mình phải tu huệ á thì giải thoát, còn tu phước là sao? Để hưởng thôi, hưởng giàu thôi. Ít bữa ăn hết của nó nghèo cho bạn. Đức Phật nói á, quý vị thấy không? Phải biết chọn cái nào á có giá trị và không có giá trị. Tu thì cũng phải tu phước tu huệ, nhưng mà phải lo tu huệ trước. Cái gốc cái sự tu giải thoát là huệ nè, chứ không phải là phước. Đa số, thứ ba nữa Đức Phật muốn nói là đa số người nặng về tu phước, như cất chùa nè, tạo tượng nè, từ thiện nè, bố thí, mà xem nhẹ cái phần tu huệ, cho nên sự chứng quả rất là ít. Có phải bây giờ hiện nay á, cái thời mật pháp này á, Đức Phật nói á, cái thời mật pháp này á khó tu lắm, cả những người tu hành cũng khó tu. Ngày tối không có lo tu huệ, ngồi thiền rồi buông xả đâu, mà cất chùa rất là to, làm tượng Phật rất là lớn, có phải vậy không? Thi nhau chùa nào cũng cất á, mặt tỷ 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 không à, nữa nó làm cái gì nữa, cái đất này rung chuyển sống thần nó vô, không còn cái chùa nào. Nhưng mà mình tu mình chứng quả rồi, mình giác ngộ rồi, sống thần nó vô cũng đâu có sao, mình đâu có mất, phải không? Cho nên Đức Phật nói vậy, Đức Phật rất là hay. Mà Đức Phật nói về thời mật pháp này có gì, cái thời mật pháp này nó có thời kỳ đấu tranh kiên cố, rồi nó giết với nhau kinh khủng, nước này đánh nước kia đánh nước nọ, nước này hèm nước kia hèm nước nọ, giật tới giật lui, đấu tranh kiên cố để mà giết chết từ từ, để cho cái lòng tham dục của người lẫy lừng lên, mà nó mới xuống nó bắt được chứ. Rồi kế đó, những người ở ngoài á, còn những người trong chùa á thì tu khó, ngày tối lo cất chùa, cất chùa to, xây tượng lớn, nghe không, lâu đài cung điện, xây ra những cảnh giới như thế này để gây hấp dẫn cho mấy người đời họ tới dung dân dung vẻ, rồi kêu gọi phật tử cũng ùn ùn mà nghe cất chùa to thì tới, mà không lo tu, ngày tối cứ xích giỏ đi hết chùa này cúng tới chùa khác cúng không à, mà không tu, có phải phật tử mình không? Cũng vậy luôn. Cho nên mình không tu, mình kéo những người đó theo cũng tu luôn, không tu luôn. Cho nên mình tu thì mình kéo người ta mới tu được. Mà hãy mình tu rồi mình nghèo lắm, chùa mình đại sẻ lắm, đâu có lo làm đó đâu, mình đâu nhớ tới đó đâu làm. Mình lo nghệ tốt, mình lo mình làm sao cho Phật tánh miễn ngộ là đi trước, tới biết thì tới, lui biết lui, ngồi biết ngồi ăn bức ăn thôi, phải không? Mình phải làm cái gì đâu, mình đâu có làm gì ra tiền. Chùa mình thì chùa nhỏ xíu à, rồi không có đủ chỗ nữa, phải không? Nhưng mà ngồi được chỗ nào là người toàn là người gốc không á. Nó vậy. Cho nên nghĩ tối cái le lo cái chùa nào ở đâu trên núi cao á, đất rất là lớn ha. Rồi em mở hội là cúng tế rất là to, cái làm sao bỏ tu hành gì hết, không lo niệm Phật niệm trời hết, không lo thiền đề hết, xách vỏ đi, rủ nhau đi, rồi bao xe đi, thì tới đó làm cái gì bây giờ? Cái Phật nói nè, thờ bằng pháp nè khó tu, nặng về phước thôi mà. Xây chùa cũng là phước mà. Ở trong cái kinh Na Hàm, kinh nhiều Phật, bữa con mới đọc cái Phật nói hay lắm. Cái gì tu quá mà muốn dễ tốt hay không, trả lời anh tiếng đi. Cái Phật nói hãy muốn dễ tốt á thì cắt chùa xây tượng ha, làm cảnh đồng lâm làm gì cũng giải đó. Vậy có phước thôi. Mà muốn dễ tốt á thì phải trở về ăn đủ tánh thật tánh đó. Tại nó là cái hột giống dễ tốt mà mình đem làm cái mấy cái hạt giống kia là cái chuột kìa thì chỉ hưởng quốc trời thôi. Cho nên mình tu hỏi chứ, mình hỏi là mình đi, chị có muốn thành Phật không chị?
Mình hỏi cho mình xây mặt chơi hỏi lỗi mình nè, để mình nói đừng nói ra, nói là chị có muốn thành Phật không chị?
Rồi sao ở trong này nó nói sao? Muốn thì chị mới nhìn vô tôi nè, chị phải nhìn ra tôi không phải chùa cao, tôi không phải Phật lớn, tôi không phải gì hết á, tôi chỉ có biết thôi. Vậy thôi, mình vô mình nè, mình hỏi mình cầm cái đầu xuống nhìn vô mà hỏi, phải không? Phật nói vậy hay lắm, Phật rất là hay. Phật nói đừng có xây chùa bự vậy đó, nghe vừa vừa thôi, nhưng mà tu. Mà bây giờ cái gì thấy thay đua không? Vì Việt Nam mình thấy thay đua cấp chùa, chùa nào cũng to đó, chùa to hơn chùa mình đó. Rồi mấy bà bên đây về đâu có tu hành gì đâu, xách vở về đem tiền về cấp luôn, dẫn luôn lắm, bè luôn nữa, sao lên trời ở luôn. Chứ là cái gì Phật được phải không? Chứ không phải là tôi nói ấy đó nha, đó là đúng Phật nói đó. Ngày tối cái lo gì không à? Lo kiếm tiền, chừng phải chạy lo kiếm tiền, phải không? Lo kiếm tiền, lắp chùa lớn phải lo kiếm tiền. Nên sao vậy? Anh tiền ngày tối nhớ gì? Anh nhớ tiền để nhớ tặng gì? Anh tiền. Tôi nhớ, tôi lùi không? Sợ. Mình nói gì cũng may, nhưng mà ở chùa mình nó gần bể rồi. Mà mình cắt thì sao? Nhờ nhỏ nhỏ đừng có bự, bự đâu có tiền gian tu. Mình nói thiệt, mình mua cái nhà bên cạnh này nè, rồi để bây giờ mình cắt cái này. Nhưng mà tôi tính rồi ra hỏi gì băng vậy? Là tôi dây vậy trả nhiều chú. Nếu cô vậy cô trả chừng 2.000 tháng. Nói ồ vậy quá khỏe rồi. Chứ biết là sao tôi thấy khỏe không? Không hỏi sao, nói tôi có tiền binh dành tháng 1.500 rồi, tôi chỉ thêm có 500 nữa. Không có làm gì hết trơn, khỏe quá. Đấy, không có là. Nếu mà nó nhiều quá, chắc cũng sợ.
Tôi làm 3 hộp.
Hả? 25 năm. Thôi nói gì em làm cái gì, hồi đó cái chùa này em cũng về 25 năm, một trả tháng có 1.000. Mà con trả có 6 năm hết trơn. Tại vì có một tử lo quá. Tôi tử mỗi lần à. Đó là mình cúng vía nè, mình cúng lấy lan và đảng nè, rồi tết ba cái món đó rồi mình trả vô mấy năm rồi. Ít không sao, Phật tử mình lo. Không có là nhiều cái này hồi đó dây 120 thì trả có 5 năm rồi, thì cái đó dây 300 trả cả chắc sáu năm
rồi.
Không, hồi xưa cô trả này cô cũng 700 đồng tiền tốt nghiệp á, thì cô tính ra có 700 rồi, cô đâu có làm. Bây giờ thì cô được 1.500 tốt nghiệp thì cô tính ra 2.000 thì cô đủ luôn, còn 500 cái gì lo. Chứ vậy còn mình tu được phải không? Rồi bây giờ này Đức Phật muốn dạy gì nữa nè? Thế trì giới nó xem định, rồi cái tệ giác nó mới bừng sáng. Mình phải tu tệ giác này nè, nó bừng sáng nó thành Phật. Là cái dốc á, cái chỗ quan trọng mà mình muốn á, là phải tệ giác bừng sáng nó thành Phật. Mà muốn vậy mình phải trì giới. Mình trì giới thì nó sanh ra cái gì? Mới định. Tại cái tệ giác bừng sáng này nó tự trong định ra. Bây giờ mình sao? Mình muốn tự giác buồn sáng, mình phải trồng cái định chứ, phải không? Muốn định này thì phải buông xả, phải không? Nếu buông xả thì não đi thì nó định thôi. Thì nó định thì tự giác buồn sáng. Thì bây giờ á, mình trì giới và buông xả phiền não. Ai chọc giận mình thì mình nói tha cho nó đi, tha cho nó đi, tha nó nhẹ lắm thiệt. Ai chửi mình cái mình nói rồi cái người đó chắc họ còn khờ đó, thôi mình tha cho nó đi, cái tự nhiên mình nhẹ hổ mà, phải không? Mình mang vô chi mà ngộ lắm, mình tu mình mới tha. Đâu phải mình tu gì chứ, mình có cái thử thách đó, gặp cái hoàn cảnh đó mình coi mình có tu được không. Chứ mình nói ở tu đó nào hỷ xả nào đủ thứ, mình gặp chuyện mà mình không có xả thì mình đâu tu được, khó lắm. Nói gì cho nên Đức Phật biểu với mình á, phải biết chọn cái nào cho cái chỗ là cái mấu chốt. Bây giờ của cái cuộc sống của mình là chỗ nào mấu chốt, bây giờ Đức Phật chỉ nè. Cuộc sống của mình á, nó gồm có thân tâm và tài sản, có phải không? Chứ đâu có gì hơn đâu. Con của mình cũng là tài sản đó quý vị, nó thuộc về tài sản đó. Bây giờ nè, cái thân của mình á, thì vô thường biến đổi nè, mình bán không? Bán như đó là cái chỗ mấu chốt không? Không, nó vô từng cái nổi mình bám cho nó chứ mình trâu luôn còn gì. Lựa cái nào chắc nó bám chứ. Còn cái tâm của mình á là có hai, một là cái vọng tâm là bắt lỗi bắt phải phiền não rồi cái sao giận hờn rồi buồn giận thương sợ yêu ghét mong cầu rồi đó. Cái vọng tâm này nó nhiều lắm, tám mươi mấy thứ rồi, tám bốn ngàn thứ rồi, sao tích cho hết. Nội mới liếc một cái thấy ta cũng là một thứ rồi. Biểu môi cũng làm thứ rồi. Quýt một cái cũng làm thứ rồi. Nó vậy đó, nó nhiều, nó cái vọng tâm này nó nguy hiểm mà nó dẫn mình đi đâu? Đọa địa ngục, làm ma tu la, làm ngạ quỷ, làm súc sanh. Cái này nè nó dẫn đi, nó biến thành cái đó. Chứ bây giờ mình muốn không muốn làm ngạ quỷ, không muốn làm súc sanh, không muốn làm ma tu la thì mình đừng có dẫn hái chứ đó. Bỏ đi. Còn không mày có chừng khi mình nằm gần chết vậy nè, tự nhiên những cái trạng thái ghét ai nó hiện trở lại nha. Nó hiện trở lại hết á, mà mình không có đủ năng lực á là mình biến thành cái đó, đó là cái tận tử nghiệp đó. Tự nhiên mình tu mấy chục năm đi chùa đi chiều tụng kinh nghe giảng, bữa nay chứ mình gần chết cái mình biến thành nạn vậy chứ tu làm chi, phải không? Mình rất là ổn nha. Ở đây nó có cái vọng tâm với chân tâm nè, nó đi chung á. Chứ mình biết cái tánh giác biết á là cái chân tâm này là cái mấu chốt tu hành đó. Mình phải biết mình đang là cái gì thôi à. Mình phải nắm cho nó hoài. Mà cái tánh giác biết này nó không có buồn vui, phải không? Nó không có giận, mình giận nó biết mình giận nhưng mà nó đâu có giận, có phải không? Đó, rồi nó mình buồn á, cái tánh giác biết mình biết, nó biết mình đang buồn nhưng nó có buồn không? Không. Cho nên cái chân tâm này là cái tánh giác của mình, nó không có buồn vui, nó không có dẫn mình đi đọa địa ngục hết á. Cho nên mình chỉ người ta nghe, mình nghe họ chửi mình á, tôi biết tôi nghe có tiếng á, à, tôi biết tôi đang bị chữ vậy thôi, không thì không có rõ đâu đó. Rồi nghe người ta quấy, người thấy người ta thấy mình cái tôi đang thấy người ta, tôi biết tôi đang thấy người ta thấy tôi vậy thôi, có buồn vui không? Không, chỗ đó là cái chỗ không có độ lạc, mình phải lựa chỗ đó mình đứng vậy. Nhảy bên kia nó lọt xuống đất còn gì, thấy không? Mình đứng cái chỗ nào mà mình không có bị buồn vui đó. Tài sản thì vô thường thay đổi, cho cái cuộc sống của mình đây thân tâm và tài sản nó có một món cái chỗ này à. Mình lựa cái vô nha, chỗ này là cái mấu chốt nè. Cũng như cái ông kia đem cái tấm giấy gói lật đài, mình phải biết cái nào là cái đáng giữ và cái nào cái đáng không giữ, thì giờ phải biết như vậy. Ở đây á, cuộc sống của này gồm cái thân tâm của cải tài sản thương nghiệp và việc làm, có phải không? Cái tài sản mình đây nè, nó gồm có của cải nè, tiền bạc nè, tài sản này, cái thương nghiệp của mình là tiệm buôn bán của mình đó, là việc làm mình đi làm chốt á, phải không? Thì ở đây á, mình hỏi chứ mình có của cải tài sản thương nghiệp này nè để làm gì? Chỉ có lo gì? Cơm áo tiền nhà thôi, có phải gì không? Ăn cơm quần áo bận tiền xài nhà ở, ngoài ra còn gì nữa? Hết rồi. Bởi vì nó đó, nó là những cái thứ không bền chắc. Cơm nè, áo, tiền, nhà là những cái thứ không bền chắc mà. Có phải vậy không? Ờ, có rồi không mà. Nhưng mà mình để hết cái thân tâm lo cho nó đó. Đem hết cái thân tâm này nè, lo cho cái sự nghiệp này nè, để mà có con máu tiền nhà. Đem hết cái thân tâm này nè, để lo cho cái tài sản này. Mà cái tài sản này, con máu tiền nhà này, nó là không bền chắc. Vậy chứ mình đem hết cái thân tâm mình lo cho cái không bền chắc. Vậy đó không? Không lo, phải không? Mình phải biết nha. Đem hết cái đan tâm này là lo cho cái sự nghiệp rồi, đợi nó lâu ngày cái mang cái bệnh. Cái giờ cái mấy cái đường tới rồi hoài, năm này qua năm kia, bữa đó nó sao nó lột trên cái tay, phải không? Về đây sư cô, cái tay con nó xẹo rồi, trên cái cổ con bây giờ nó nứt rồi. Thì nứt rồi lấy gì kẹp lại bây giờ? Có nứt ở nhà thôi. Cái bà kia bà làm hai shop luôn, bà lái xe rồi bà chạy ngày kia, bà làm giúp này qua cái bà ăn một bánh mì, bà lái xe cho khác. Bà nói sư cô, ngày đó con là từ sáng chiều con đổ kèn luôn sư cô. Bà lại gì cô không biết mấy con ăn bánh mì ổ đó sư cô. Con ăn mì ổ đó để con vừa lái kia, con làm vừa ra ba giờ thì con vừa con mua cái ổ bánh mì, con vừa chạy và con ăn mì ổ con qua chỗ kia, con làm từ 5 giờ cho tới 9 giờ đêm con kiếm thêm. Bây giờ lột trên rồi, lột trên đến nổi mà. Bây giờ đi bán ba cái chết tích xu á, cuộn á, bây giờ xách cái cuộn nó lên đưa người ta cũng nổi nữa. Giờ nó lột trên luôn, tại nhiên nhà chơi không, cái tay cầm cái gì lên nó muốn rớt là nó rớt hai tay luôn, tàn phế rồi. Mới cái chưa 50 tuổi à, cái gì thấy không? Đem cái thân ra lo cho cái sự nghiệp này nè, mà cái sự nghiệp này á nó không có bền chắc, phải mang bệnh rồi cái tàn phế nó tàn tạo. Tôi thấy đây nhiều người lắm kêu là cái bệnh nghề nghiệp á, có phải không? Ở Úc này nhiều lắm á, cho nên mấy gì nó coi chừng. Khi mà nó bệnh một cái rồi, bởi vì á đem cái thân ra lo cho cái sự nghiệp này nó bị mang bệnh rồi tàn phế tàn tạo.